Chúng ta bắt đầu với một loạt bài học về Giáng sinh và chúng ta sẽ học 4 bài trong chủ đề này. Và hôm nay chúng ta học về sự vinh quang của Đấng Christ. Tuần đến chúng ta sẽ học về đề tài là vinh quang của sự sỉ nhục của Đấng Christ trong Philip đoạn 2. Tuần kế chúng ta sẽ học về vinh quang trọn vẹn của Đấng Christ trong Colossae đoạn 1. Và tuần đầu năm, nếu Chúa cho phép, thì chúng ta sẽ học về vinh quang trong sự trở lại của Chúa Jesus Christ lần thứ hai ở trong Khải Huyền đoạn 1. Một bài hát Giáng sinh rất là nổi tiếng mà chúng ta thường hát. Hôm nay thì chúng ta chưa hát bài này. Nhưng mà bài hát Phước cho nhân loại, quý vị ai cũng biết bài hát này phải không? Hỏi quý vị, ai là người sáng tác bài hát này? Mục sư Isaac Watts là người sáng tác bài này. Thì khi mà nói về vinh quang của Đấng Christ hay là của Chúa Jesus Christ á, thì ông viết như thế này: nối cái tất cả những danh hiệu vinh quang của khôn ngoan, tình yêu thương và sức mạnh mà con người phàm có thể biết, mà các thiên sứ từng mang đến, thì tất cả đều quá nghèo, quá kém để nói lên giá trị của Đấng Christ. Quá nghèo, quá kém để nói về Đấng cứu rỗi của tôi. Có nghĩa là không có gì có thể nói hết được sự vinh quang của Chúa Jesus Christ. Và thật vậy, Chúa Jesus Christ là Đấng vĩ đại. Và chúng ta muốn những lời từ Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về sự vinh quang của Ngài. Một cái vinh quang vô tận cũng không có thể chứa được. Và chúng ta có thể chọn nhiều khúc Kinh Thánh tương tự để nói về vinh quang của Chúa Jesus Christ, như là trong Giăng đoạn 1. Nhưng mà thay vào đó thì chúng ta hôm nay chọn Hebrew đoạn 4 để nói về vinh quang của Ngài. Trong Giăng đoạn 1, nói Chúa Jesus là Đức Chúa Trời. Trong Hebrew, Đức Chúa Trời phán Chúa Jesus và gọi Ngài là Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 1 nói cho chúng ta Chúa Jesus là ngôi lời, là vinh quang của Ngài, như con độc sanh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong Hebrew thì gọi Chúa Jesus là sự sáng chói về vinh quang của Đức Chúa Trời, sự sáng của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Trong Giăng đoạn 1 nói Chúa Jesus là Đấng tạo dựng muôn vật và không có vật gì được tạo ngoài Ngài, và Ngài là sự sáng tạo cho mọi người. Nhưng mà trong Hebrew nói Chúa Jesus không chỉ là Đấng sáng tạo, nhưng mà Ngài cũng là Đấng bảo quản muôn vật trên trần gian. Giăng nói cho chúng ta về sự kỳ diệu, về ân sủng và chân lý trong Chúa Jesus, và hễ ai nhận Ngài, người đó được đặc ân vô cùng lớn lao, là được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong Hebrew thì nói cho chúng ta địa vị của chúng ta được đặt trên, cao hơn địa vị của các thiên sứ trong Đấng Christ. Và Chúa Giêsu thanh tẩy chúng ta khỏi tất cả mọi tội lỗi. Và Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, là một cái địa vị cao nhất. Và Ngài là Chúa, và Ngài là Đấng cứu chuộc chúng ta. Và sách Hebrew là một sách, thưa quý vị, quan trọng nhất nói về sự liên hệ giữa Cựu Ước sang Tân Ước. Đó là điều mà chúng ta không có ngạc nhiên khi mà đọc qua mấy câu đầu trong sách Hebrew đoạn 1. Nói rằng, thời xưa Đức Chúa Trời đã phán với các tổ phụ chúng ta qua các tiên tri nhiều lần và nhiều cách. Nhưng mà trong ngày cuối cùng thì Ngài phán chúng ta qua con Ngài. Chúng ta cần nhận biết trong một cách Chúa Con đã nói qua các tiên tri trong Cựu Ước. Và tất cả những gì các tiên tri nói thì đều chỉ về Đấng Christ, sự ra đời của Ngài, sự hy sinh của Ngài và sự vinh quang của Ngài theo sau đó. Nhưng ngày nay thì Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong sự bày tỏ của Chúa Con, trong một cách siêu nhiên, cho chúng ta thấy về con người và công việc của Chúa Giêsu đến thế gian trong xác thịt. Bây giờ chúng ta lấy phần đầu trong ba cái liên kết về sự cao cả của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, vì Ngài được gọi là con và là cái người mà thừa kế trong mọi sự. Trong Philip đoạn 2, chúng ta thấy Chúa Giêsu trở thành một người đầy tớ. Philip diễn đạt Chúa Giêsu là một người đầy tớ. Và thưa quý vị, thông thường trong xã hội, người đầy tớ là người như thế nào? Thường là người đầy tớ là người nghèo, phải không? Người ở, người giúp việc, người thấp hèn. Và trong xã hội ngày xưa, thì cái mạng sống của người đầy tớ nằm trong tay của người chủ. Người chủ cho sống thì sống, mà người chủ mà không thích, muốn giết thì cũng có thể giết. Đức Chúa Trời không tiếc điều gì tốt nhất, nhưng Ngài ban cho chúng ta chính Chúa Con để cứu chúng ta, bởi vì chúng ta bị hư mất, bị kết án, bị tội lỗi của mình. Và Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta một thiên sứ hay là một vị tướng lãnh nào, nhưng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính Con Ngài và Chúa Jesus Christ đến thế gian lấy hình của một người tồi tớ. Và trong ý nghĩa của Chúa Con tại đây, Con cũng là một người nhận tất cả gia sản, và tất cả mọi thứ đều thuộc về Đức Chúa Trời, và Ngài ban mọi thứ cho người nào mà Ngài vui lòng và Ngài muốn. Và điều này nói lên Chúa Cha muốn tất cả vinh quang và uy quyền đặt trên người thừa hưởng, và người đó chính là Chúa Giêsu. Và tất cả những gì Chúa Con có, thưa quý vị, chúng ta là những người tin Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình thì cũng có thể được tất cả những điều đó, từ sự cứu rỗi, sự sống đời đời, vinh quang và những phước hạnh đời đời. Kinh Thánh cho chúng ta thấy ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11 chép rằng: trong Đấng Christ chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp đã định sẵn cho chúng ta y theo mục đích của Ngài, Đấng thực hiện mọi sự theo chương trình của Ngài, để chúng ta là những người đầu tiên đặt hy vọng nơi Đấng Christ thành những người ca ngợi vinh hiển Ngài. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết rằng tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay không phải từ chúng ta, không phải tự chúng ta, không phải do công sức của chúng ta, nhưng tất cả chúng ta có là từ Đức Chúa Trời ban cho. Điều thật là kỳ diệu và kinh ngạc, điều chúng ta không có thể hiểu được, đó là Đức Chúa Trời ban chính Con độc sinh của Ngài cho chúng ta, bởi vì nó là thật là món quà lớn lao. Nó là điều tốt đẹp và một tình yêu cao cả. Thưa quý vị, một trong những câu Kinh Thánh đáng kinh ngạc nhất trong cả Kinh Thánh là trong Giăng đoạn 15, khi Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng tình yêu thương của Chúa Cha yêu thương Chúa Con thế nào, thì Chúa Con cũng yêu thương quý vị với chính tình yêu thương đó. Và Chúa Giêsu ban cho quý vị và chia sẻ với quý vị nước của Ngài. Và do đó chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau như chính Chúa Giêsu đã yêu thương quý vị. Bây giờ chúng ta sang điểm thứ hai, trong cuối câu 2 và đầu và giữa câu 3. Chúa Con là người thừa kế, Ngài tạo dựng tất cả, và Ngài cũng là Đấng bảo trì muôn vật bởi quyền năng của Ngài. Dầu Chúa Giêsu lấy hình của con người, Ngài đến với con người trong đêm Giáng sinh, nhưng Ngài là Đấng cao hơn tất cả mọi vật trong thế gian, và Ngài là Đấng có quyền và bảo trì muôn vật bằng lời nói quyền năng của Ngài. Ở trong đoạn 1 câu 10 của, trong sách Hebrew nói thêm rằng: từ thuở ban đầu Ngài đã lập nên nền trái đất, và các tầng trời là công việc của tay Ngài, dù trời đất sẽ tiêu tan nhưng Ngài vẫn còn nguyên. Chúa Con, tức là Chúa Giêsu, từ thở ban đầu đã tạo dựng ra thế gian, và chúng ta đang sống tại đây, và Ngài tạo dựng tất cả. Thưa quý vị, một bài giảng nổi tiếng cách đây 1600 năm của Augustine, thì ông nói như thế này: Chúa Giêsu là đấng tạo ra thời gian, nhưng Ngài lại ở trong thời gian. Ngài có trước thế gian, nhưng Ngài lại trẻ hơn nhiều môn đệ của Ngài trên thế gian. Ngài đã tạo ra, dựng ra con người, nhưng một người đã mang Ngài và sanh Ngài ra. Ngài đã bảo vệ cho một người mẹ, nhưng một người mẹ lại bảo vệ Ngài và bồng ẵm Ngài trong tay, mà chính người đó là người mà Ngài đã tạo ra. Ngài đã khóc như một em bé trong máng cỏ trong thời thơ ấu khi chưa biết nói. Và thưa Hội Thánh, chính đấng đó đã cứu quý vị, chuộc quý vị cho chính Ngài, là đấng đã tạo dựng mọi sự, bảo tồn mọi sự và sẽ kết thúc mọi sự. Và thưa quý vị, khi chúng ta suy nghĩ những điều này, chúng ta không thể hiểu được tất cả về quyền năng vĩ đại của Chúa. Ngài đã xuống trần để trở thành như là một em bé nhỏ, hèn hạ, xấu xa, tội lỗi như chúng ta, một điều mà trí của chúng ta không có thể hiểu được. Ngài sanh ra là một người vô tội để cứu chúng ta. Chúng ta sang cái điểm thứ ba: Chúa Con đấng thừa kế tất cả mọi sự và là ánh hào quang chói rọi của Đức Chúa Trời và thể hiện chính bản chất của Ngài. Chúng ta đi từ Chúa Con là đấng sáng tạo, là Chúa của tất cả, sang Chúa Con là ai trong bản thể thần tính của Ngài. Vinh quang của Chúa Cha chiếu sáng trên Chúa Con là Chúa Giêsu, và đặc biệt là trong con người của Chúa Giêsu khi Ngài ở trần gian mà chúng ta có thể biết. Và Chúa Giêsu nói: ai thấy ta, tức là thấy Cha. Ai có Chúa Con là có Chúa Cha. Và do đó chúng ta tôn vinh Chúa Con là chúng ta tôn vinh Chúa Cha. Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 14 câu 1 rằng: hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Thưa quý vị, người Hebrew hay là người Do Thái và những người mà theo đạo Do Thái, và cho đến ngày hôm nay, người ta nhìn đến vinh quang của Môi-se, của A-rôn ngày xưa, và người ta tiếp tục trong đời một Chúa cứu thế đến để cứu họ, giải cứu họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã đến thế gian trong thân xác của con người, và Ngài đến trong con người của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã giáng sinh hơn 2000 năm nay. Và dầu Chúa Giêsu đã về trời, nhưng mà Ngài đã ở giữa môn đệ của Ngài, và Ngài vẫn còn ở giữa chúng ta ngày hôm nay. Và do đó sự cứu rỗi của chúng ta cần phải là một việc, công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy một điều kỳ diệu là Chúa Giêsu hoàn toàn là Đức Chúa Trời, và Ngài cũng hoàn toàn là người. Và Đức Chúa Trời đã đến thế gian, và Chúa Con đã trở thành một người, và con người cần được Chúa sáng, Chúa Con tạo dựng trở lại để trở thành một người mới trong Chúa. Và thưa Hội Thánh, đi đến ứng dụng cho điều mà chúng ta học hôm nay, và tôi xin rút kết ra ba cái ứng dụng để chúng ta suy nghĩ và học. Thứ nhất, quý vị có biết Chúa cứu thế vinh quang này chưa? Kinh Thánh bày tỏ chúng ta được biến đổi từ trong hình đến trong hình ảnh của Ngài, từ vinh quang này đến vinh quang khác. Và điều này được đến trong lời của Ngài chiếu sáng cho chúng ta khi chúng ta có sự liên hệ với Ngài bởi đức tin, bởi Đức Thánh Linh. Và đây là một điều chân thật. Trong Hebrew có chia nói cho chúng ta biết: vì vậy chúng ta cần phải chú ý kỹ càng về những gì chúng ta đã nghe, kẻo chúng ta bị trôi dạt mất chăng. ơn cứu rỗi ấy đã được Chúa công bố trước tiên và đã được xác nhận cho chúng ta bằng những người nghe. Và thứ hai, quý vị có tự hào về những điều mà Chúa Giêsu ban cho quý vị không? Chúa ban cho quý vị sự khôn ngoan, công bình, cứu rỗi, thánh hóa. Không người nào tự hào bất cứ điều gì, nhưng nếu tự hào thì hãy tự hào về vinh quang của Chúa Giêsu, tự hào về Chúa của chúng ta. Và thứ ba, thờ phượng. Sự cứu rỗi của chúng ta không phải chỉ là điều tiêu cực, thưa quý vị. Không phải chỉ nói đến tội lỗi, hình phạt hay là địa ngục. Nhưng mà sự cứu rỗi của chúng ta vượt hơn những điều đó. Chúa Giêsu đem quý vị vào thiên đàng của Ngài và Ngài tiếp nhận quý vị. Và sự phán xét đã được Ngài làm trọn. Và bây giờ, Ngài tôn cao quý vị, Ngài xem quý vị là bạn của Ngài. Và quý vị là con cái của Đức Chúa Trời. Và do đó hãy sống một đời sống thờ phượng. Và Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta trong Hebrew đoạn 12 câu 28 chép rằng: vậy vì chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy biết ơn, rồi từ đó hãy thờ phượng Đức Chúa Trời cách vui lòng với sự tôn kính và kính sợ. Và đó là điều mà chúng ta cần có, cần học. Hãy thờ phượng một Đức Chúa Trời cách vui lòng với tôn kính và kính sợ trong đó. Chúng ta hãy cầu nguyện.